Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 4 tháng 9 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung thu đang đến gần. Trong chuyên mục tuần này, chúng tôi sẽ dành nhiều thời lượng gửi đến quý thính giả những thông tin về thị trường giá cả, các sản phẩm đặc trưng của Tết Trung thu. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tuần này giá vàng thế giới tuột mốc 1.300 đô la Mỹ một ao, kéo giá vàng miếng trong nước xuống thấp nhất trong vòng 3 tuần trở lại đây. Theo ghi nhận, giá vàng miếng bán lẻ trong phiên giao dịch lúc 9 giờ ngày 22 tháng 9 chỉ còn 36,5 triệu đồng một lượng mua vào và 36,6 triệu đồng một lượng bán ra, giảm hơn 100.000 đồng một lượng, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 1 tháng 9. Như vậy, từ đầu tuần đến nay, giá vàng miếng đã giảm khoảng 250.000 đồng một lượng. Trái ngược với giá vàng, giá đô la Mỹ tự do và ngân hàng tiếp tục giữ ổn định. Giá đô la Mỹ tự do tại Hà Nội lúc đầu giờ sáng phổ biến ở mức 22.720 đồng mua vào và 22.740 đồng bán ra. Tại thị trường Thái Nguyên, giá đô la Mỹ bình quân là 22.730 đồng mua vào và 22.750 đồng bán ra. Theo ghi nhận, trong tháng 9 này, giá ga bán lẻ đến tay người tiêu dùng đã tăng thêm 1.333 đồng một kg, tương đương với mức tăng 16.000 đồng một bình 12 kg so với tháng 8 năm 2017. Trước đó, trong tháng 8 năm 2017, giá ga cũng tăng 27.000 đồng một bình 12 kg, vượt mức 300.000 đồng một bình. Nguyên nhân được các doanh nghiệp cho biết là do tác động của giá ga thế giới bình quân tháng 9 năm 2017 vừa công bố ở mức 490 đô la Mỹ một tấn, tăng 50 đô la Mỹ một tấn so với tháng trước đó. Bên cạnh đó, Nhật Bản tăng nguồn dự trữ ga lên 50 ngày so với bình thường đã tác động đến cung cầu thị trường ga thế giới. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm giảm giá ga liên tiếp thì đây là lần thứ tư giá ga tiếp tục tăng. Tổng số lần tăng là 34.000 đồng một bình 12 kg. Tuy nhiên, số lần tăng vẫn ít hơn số lần giảm khoảng 34.000 đồng một bình.
Sáng 21 tháng 9, Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra một số cơ sở sản xuất và kinh doanh bánh trung thu trên địa bàn. Trong đợt kiểm tra này, đội tập trung kiểm tra các nội dung về hóa đơn, chứng từ liên quan đến nguyên liệu sản xuất, kiểm tra việc sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, hồ sơ công bố hợp quy. Theo đánh giá, cơ bản các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện tốt việc quản lý nguồn nguyên liệu đầu vào, sử dụng các phụ gia có nguồn gốc rõ ràng, xuất trình đầy đủ các hóa đơn, chứng từ có liên quan. Đối với khu chế biến sản xuất có sự phân khu rõ ràng, sản xuất theo dây chuyền, điều kiện vệ sinh tốt, nhân viên được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ. Các sản phẩm bánh đưa ra thị trường được dán tem mác đầy đủ, ghi rõ thông tin về cơ sở sản xuất, nguyên liệu chế biến, thời hạn sử dụng. Theo ghi nhận, dịp Trung thu năm nay, các cơ sở sản xuất bánh tư nhân vẫn tập trung sản xuất hai loại bánh truyền thống là bánh nướng và bánh dẻo nhân thập cẩm, nhân đậu xanh. Ngoài ra có thêm một số sản phẩm mới là nhân củ quả các loại, đáp ứng đa dạng khẩu vị của người sử dụng. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ cơ sở sản xuất bánh ngọt Hương Tràm trên đường Hoàng Văn Thụ cho biết.
Để đạt được cái an toàn vệ sinh thực phẩm thì cái yếu tố quan trọng đầu tiên là cơ sở phải chọn những cái nguyên liệu đầu vào thật tốt, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bao bì nhãn mác là rõ ràng và những cái công bố tiêu chuẩn của từng loại nguyên liệu của nhà cung cấp phải có trách nhiệm đảm bảo cho cơ sở. Trong cái yếu tố sản xuất chế biến cũng rất là quan trọng, từng cái thiết bị dụng cụ và cái cách chế biến và những cái trong cái quá trình chế biến cũng phải đảm bảo về cái an toàn vệ sinh thực phẩm.
Vậy thì dịp Trung thu thì cũng đang đến gần, thì cái thời điểm này cơ sở đã chuẩn bị một cái lượng nguyên liệu như thế nào để có thể sản xuất ra đủ lượng bánh để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng ạ?
Đặc biệt hàng năm thì đến mỗi mùa Trung thu như vậy thì Hương Tràm rất là quan tâm về cái sản xuất cái Trung thu, bởi vì những cái nguyên liệu và cái phương pháp rồi là cái sản phẩm đặc trưng của cái mùa Trung thu rất là chi tiết, phải chọn lựa từng cái nguyên liệu đầu vào nó thật là tốt thì nó mới cho ra sản phẩm tốt.
Thông tin từ Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên được biết, hiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có gần 30 cơ sở sản xuất bánh ngọt, bánh sinh nhật, 10 cơ sở sản xuất bánh Trung thu theo mùa vụ. Theo đó, để đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp cao điểm này, đội thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hoạt động kiểm tra việc sản xuất, chế biến của các cơ sở tư nhân, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ cơ động phụ trách địa bàn, tăng cường hoạt động kiểm tra, kịp thời phát hiện những sai phạm để nhắc nhở hoặc xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp Tết Trung Thu đến, trên thị trường lại có đa dạng các sản phẩm đồ chơi dành riêng cho thiếu nhi. Bởi thế, tại các cửa hàng đồ chơi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, hàng chục nghìn sản phẩm đồ chơi các loại đã sẵn sàng phục vụ các thượng đế nhí. Tuy nhiên, làm sao để các sản phẩm đồ chơi an toàn, chính hãng đến tay người tiêu dùng? Bên cạnh sự lựa chọn thông minh của các bậc phụ huynh, thì sự vào cuộc phối hợp của các ngành chức năng là rất cần thiết. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có khoảng 15 cửa hàng chuyên kinh doanh đồ chơi trẻ em. Trước Trung Thu một tháng, các điểm kinh doanh đồ chơi trẻ em đã nhập một lượng hàng khá lớn để phục vụ các thượng đế nhí. Theo ghi nhận, về năm trở lại đây, các loại đèn và đồ chơi truyền thống của Việt Nam đã được các phụ huynh Việt rất ưa chuộng bởi màu sắc tươi sáng, vừa bảo đảm an toàn cho trẻ, vừa mang tính giáo dục cao. Chị Nguyễn Thu Đông, tổ 26, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết, không thể phủ nhận, đồ chơi của Trung Quốc rất bắt mắt, đa dạng mẫu mã, nhưng sau nhiều lần được thông tin về tính không an toàn trong các sản phẩm, nên hàng Việt Nam vẫn là lựa chọn số 1.
Qua tìm hiểu thì tôi cũng là một người khách hàng, đi ra hiệu đồ chơi để mua cho các cháu. Thế nhưng mà năm nay tôi thấy cũng rất là nhiều đồ chơi phong phú, và cũng có những đồ chơi gọi là của tàu của Việt Nam. Thế nhưng mà tôi cũng ưa thích nhất là hàng của Việt Nam. Thế vì là nó yên tâm về mọi mặt, và các cháu nó chơi thì nó được yên tâm hơn. Thế còn những đồ chơi năm nay thì cũng rất là phong phú, đa dạng.
Qua khảo sát về thị trường, các sản phẩm đồ chơi dịp Trung Thu năm nay tương đối ổn định về giá, mặt hàng phong phú. Đối với đèn Trung Thu truyền thống, giá bán từ 8.000 đồng đến 25.000 đồng một chiếc, đèn lồng chạy pin từ 40.000 đến 100.000 đồng một chiếc, các loại mặt nạ từ 15.000 đồng một chiếc, chống các loại từ 50.000 đến 80.000 đồng một chiếc, đầu lân từ 150.000 trên 200.000 đồng một chiếc. Để tăng cường hoạt động kiểm tra chất lượng và việc ghi nhãn đồ chơi trẻ em dịp Tết Trung Thu năm 2017, ngay từ giữa tháng 9, các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố đã tăng cường hoạt động kiểm tra thị trường đồ chơi Trung Thu năm nay. Bà Hoàng Thị Thúy Hà, Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên cho biết, bắt đầu từ ngày 18 đến hết ngày 28 tháng 9, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp với lực lượng quản lý thị trường các huyện thị trên địa bàn tỉnh tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em dịp Trung Thu năm 2017 trên địa bàn toàn tỉnh. Nội dung kiểm tra việc ghi nhãn hàng hóa theo Nghị định số 43 ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ. Việc tuân thủ quy định về chứng nhận, công bố hợp quy và thể hiện dấu hợp quy CR gắn trên hàng hóa, điều kiện bảo quản hàng hóa theo quy định hoặc công bố trên nhãn. Việc thể hiện thông tin cảnh báo về khả năng gây nguy hiểm mất an toàn của hàng hóa.
Qua kiểm tra trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thì kết quả cho thấy thì các cơ sở kinh doanh trên địa bàn vẫn còn cái vi phạm về nhãn hàng hóa, một số những cái sản phẩm như là không có dấu này, tem hợp chuẩn hợp quy và vẫn còn lưu thông trên địa bàn. Qua đợt kiểm tra này thì cơ quan quản lý nhà nước về tiêu chuẩn chất lượng sẽ tăng cường cái công tác hướng dẫn kiểm tra các hộ kinh doanh về đồ chơi trẻ em để làm sao chống được những cái vi phạm về nhãn hàng hóa đã nêu ở trên. Trong thời gian tới, những cơ sở mà đã được hướng dẫn nhưng vẫn vi phạm về nhãn hàng hóa thì chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý theo quy định.
Là đơn vị kinh doanh đồ dùng học tập, đồ chơi trẻ em lâu năm trên địa bàn, chị Vương Thị Minh Phượng, đại diện cửa hàng đồ chơi Lâm Ái trên đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên chia sẻ. Khó khăn nhất hiện nay của các cửa hàng kinh doanh đồ chơi chính hãng đảm bảo về tiêu chuẩn chất lượng là thị trường. Bởi thực tế, đồ chơi chất lượng, nộp thuế đầy đủ giá thành bao giờ cũng cao hơn so với hàng trôi nổi. Bên cạnh đó, điều kiện kinh tế của người tiêu dùng cũng chính là nguyên nhân khiến hàng chính hãng khó bán. Tuy nhiên, xác định được tầm quan trọng của việc an toàn trong các sản phẩm đồ chơi cho trẻ nhỏ, nên cửa hàng luôn nhập các sản phẩm đồ chơi chính hãng, có đầy đủ các thông tin rõ ràng về sản phẩm, đặc biệt thiên về các sản phẩm đồ chơi thông minh, phát huy tính sáng tạo của trẻ.
Thực ra là cửa hàng chúng tôi là gặp rất là nhiều khó khăn đấy. Bán hàng chính hãng thì giá của nó cũng khá cao so với những hàng trôi nổi, không có nguồn gốc rõ ràng. Nhưng mà để mà tính về lâu dài thì chúng tôi quyết tâm là xây dựng được cái hình ảnh và cố gắng là tuyên truyền cho khách làm thế nào để phân biệt được nào là hàng nhái và hàng thật. Trong quá trình sử dụng thì họ sẽ dần nhận ra và sẽ tuyên truyền cho những phụ huynh khác. Trong cái dịp Trung Thu này thì phục vụ cho đối tượng chủ yếu là trẻ em thì chúng tôi chỉ là chú trọng đến là cái đồ chơi truyền thống như là đầu lân, này, đèn Việt Nam. Và những cái trống truyền thống thì trẻ con sẽ thích hơn. Còn đồ chơi Trung Quốc thì không đảm bảo. Thì chúng tôi rất là hạn chế trong cái việc nhập cái hàng Trung Quốc.
Trên thực tế, không phải đơn vị kinh doanh nào cũng thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong việc bán kinh doanh hàng hóa. Bởi vậy, khi được hỏi thông tin nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, chúng tôi nhận lại được câu trả lời không mấy trách nhiệm.
Trong mùa trung thu năm nay thì nhập cũng chỉ từ Hà Nội về thôi, chứ còn cũng chẳng biết là xuất xứ ở đâu thì mình không biết. Cái này thì đa số nó chỉ bán, tức là mình nhập hàng trên điện thoại, anh cũng chỉ nhập về anh bán. Đấy, còn vi phạm thì chắc chắn là nói chung là nếu mà mình không nhập về cái hàng cái này thì mình nhập nước ngoài thì người ta nhập về thì mình cũng nhập về thôi, cũng không biết có vi phạm đến đâu như nào.
Đèn ông sao hay các sản phẩm đồ chơi là những vật dụng gắn liền với tuổi thơ của các em nhỏ trong mỗi mùa trung thu. Do đó, cùng với sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng, thì sự lựa chọn thông minh của các bậc phụ huynh cũng là cách mang đến cho các em có một mùa trung thu ấm áp, giúp các em hiểu thêm về ngày Tết Trung Thu truyền thống của người Việt Nam. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường.